Chào các bạn và chào mừng mọi người đã quay trở lại với podcast Chat với Chồng ở trên kênh Diệp Daydreaming.
Thì anh nhầm là podcast Diệp Daydreaming ở trên kênh Chat với Chồng.
Ừ, cái kênh này đáng lẽ phải đổi tên thành Chat với Chồng thì đúng hơn. Lâu lắm rồi không có thời gian Daydreaming gì, chỉ có tranh luận với chồng thôi. Chat với Chồng là series podcast của tớ, Diệp, cùng trò chuyện với chồng, bạn đời của mình Hà Dương về những thứ hai vợ chồng hay trăn trở xoay quanh việc yêu đương, hôn nhân, gia đình và con cái. Podcast này được tài trợ bởi Godit, thương hiệu cung cấp quà tặng điện tử nổi tiếng. Thẻ quà Godit được sử dụng linh hoạt như tiền mặt tại hơn 300 thương hiệu liên kết. Hơn thế, Godit còn cho phép bạn thực hiện mua và tặng thẻ quà ngay lập tức theo hai cách: qua website godit.vn hoặc chat gửi quà ngay trên Zalo. Mở Godit nhé để trao gửi quan tâm, tặng và nhận quà không khoảng cách. Hôm nay thì chồng tớ lại một lần nữa đề xuất chủ đề. Và anh có thể cho mọi người biết xem hôm nay anh muốn chúng mình nói chuyện về chủ đề gì không?
Ok, gần đây có một vụ về bạo lực học đường. Nhưng mà không phải bạo lực giữa học sinh với nhau, mà là bạo lực giữa học sinh với cô giáo. Thì đây là một vụ khá là nghiêm trọng ấy. Thì anh muốn trao đổi một chút về vấn đề là bạo lực cho trẻ em và cho độ tuổi thiếu niên.
Ok, chủ pick cũng bắt đầu luôn nhé.
Ok, bắt đầu.
Ừ, thực ra em cũng không follow nhiều, nhưng mà em thấy đây là một vụ rất là nghiêm trọng, vì từ trước đến giờ trong lịch sử Việt Nam mà em biết thì em chưa gặp một vụ nào như lớn như thế này. Cái video đấy thì tớ chưa trực tiếp xem, nhưng mà như đọc tường thuật lại ở trên bài báo của VN Express thì nó là về một cô giáo bị một nhóm học sinh cấp 2 nhốt lại rồi lăng mạ, sử dụng những lời lẽ để sỉ nhục, đánh nữa, đúng
đánh
không?
Đánh và ném
ném đồ người. Rất là kinh khủng. Ừ, anh follow vụ này và anh thấy như thế nào? Có quan sát gì khác không?
Có. Tức là một người bố và cũng đã từng là một người học sinh rồi. Thì anh có cảm giác rất là mạnh mẽ về vụ này. Tức là thứ nhất là anh không muốn con cái mình
và sốc luôn đấy.
Con cháu mình có những hành vi như thế. Và đấy, một phần là để giải thích xem là tại sao nó lại như thế, tại sao lại có những hành vi như thế này.
Ừ, là một người đã từng là học sinh này, thì em cũng thấy siêu sốc, chưa kể anh lại còn con của hai người làm thầy.
Ừ, anh con
và cái thời của mình thì kiểu trời ơi, cái chuyện thái độ với thầy cô thôi nó đã là một thứ rất chi là không được phép. Nó là một, cứ có một cái ranh giới rất là thiêng liêng giữa thầy và trò. Mặc dù em biết bây giờ cái thế hệ đấy thì cái ranh giới đấy nó đã bắt đầu dần mờ đi rồi. Vì ví dụ như nhá, khi mà em chọn trường cho Mỹ hay cho Mochi ấy, bây giờ là em đã thấy nó có một sự khác biệt rất là rõ ràng. Mọi người được quyền chọn được thầy cô, mọi người chọn được ngôi trường. Và đôi khi là những cái sản phẩm giáo dục ấy, nó là sản phẩm dịch vụ. Tức là tôi trả tiền cho bạn, bạn cầm tiền của tôi, bạn phải đem lại cho tôi cảm giác hài lòng, bạn phải cho con tôi. Tức là đấy, mọi thứ nó rất là transactional. Em ý thức được điều này rất là rõ khi mà trong những cái bài mà em khuyên mọi người là nên chọn trường như thế nào, cung cấp những cái tips về cho các mẹ ấy, thì các mẹ sẽ luôn kiểu giá tiền là bao nhiêu, mọi người đặt cái vấn đề tài chính lên đầu tiên. Và em bảo là kiểu đôi khi ở trong giáo dục thì cái nó không như là một món hàng, mình trả một khoản tiền và mình sẽ mong cầm lại một cái thứ như thế được, vì nó là kiểu con người với con người ấy. Nhưng mà không, hóa ra là suy nghĩ của em là một suy nghĩ của khá là số ít so với cả các bố mẹ trẻ bây giờ. Anyway thì em nghĩ đấy cũng là một trong những cái, tức là một trong những cái dấu hiệu để nói về việc là cái ranh giới thiêng liêng, cái sự tôn sư trọng đạo bây giờ nó đã khác rồi so với ngày xưa. Thế nên là khi có cái vụ này thì cũng có một bộ phận rất là bức xúc, nhưng mà cũng có một bộ phận rất là thờ ơ chẳng hạn.
Và chúng ta không được thờ ơ các bạn ạ. Đây là những cái chúng ta cần quan tâm này, những cái mà chúng ta nên tập trung vào để nói chuyện với nhau.
Em cũng nghĩ đây là một trong những cái giá trị quan trọng, giá trị cốt lõi của con người. Mà là bố là mẹ thì mình cũng nên lo lắng và nghĩ về nó nhiều hơn.
Thật sự là không có gì quan trọng hơn đâu.
Nó đánh giá một sự tử tế của con người ấy. Em không biết
nhá. Ở hồi trước khi mà anh học ấy, thì có một vụ mà đã là rúng động nhất trường Nguyễn Trường Tộ cấp 2 rồi. Đấy là một vụ mà một người học sinh ở trong lớp của anh, tức là hồi đấy là bọn anh có một cô giáo mà không ai thích. Hồi đấy vẫn là trẻ con đúng không? Thì rất không thích phong cách của cô giáo đấy. Và có một lần đỉnh điểm ấy, thì đã có một viên phấn ném lên vào cô. Và hôm đấy cô rất tức, cô hỏi đây là ai, nhưng mà không ai dám nhận. Và cuối cùng thì cũng tìm ra được người ném.
Sao
và người đấy
được?
Suýt bị đuổi học bằng các công tác nghiệp vụ.
Công tác nghiệp vụ là cái gì?
Anh không biết, nhưng mà hồi đấy thì cuối cùng cũng biết là ai. Và người đấy suýt bị đuổi học. Và sau đấy thì không có những hành vi như thế nữa.
Ừ.
Nhưng đấy, hồi đấy với anh là đã khủng khiếp lắm rồi. Và bây giờ có một vụ như thế này thì nó thật sự là vượt qua mọi giới hạn à.
Ừ. Môi trường của em thì khá là thuần. Cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì hầu như là đấy, trường chuyên lớp chọn. Nên là ui không bao giờ có chuyện nói lại thầy cô đâu. Nói chung là kể cả học kém hay gì đấy thì nó cũng là lỗi của mình, và là do mình, xong bạn bè sẽ rất ra sức giúp nhau. Chính những bạn bè em là những cái người đã có những cái ranh giới đấy khá rõ ràng rồi. Đến khi em học cấp 3, học trường tư thì mới lần đầu tiên có kiểu nhận xét thầy cô cuối học kỳ ấy. Và em đã kiểu, ui, tại sao lại có chương trình này? Và mình và mọi người, có những người viết những câu cũng khá là harsh. Rất kinh khủng đấy, để kiểu thay đổi kiểu nhận xét về phong cách dạy của thầy cô, xong rồi kiểu kể cả về con người thầy cô, tại vì anh phải tưởng tượng là cái độ tuổi đấy thì nó cũng không chín chắn gì cho cam, nó kiểu mười mấy tuổi ấy, xong cũng ăn nói bồng bột, suy nghĩ cũng chưa được chín chắn, thế nên là kiểu viết những câu em đọc em thấy ôi rất kinh khủng về về thầy cô giáo. Và sau đó thầy cô giáo còn dành thời gian để trả lời lại
Đúng,
những cái đấy với từng người đấy, và
đúng,
em
đúng.
đã nó cho em một cái nhìn rất là khác.
Thật ra nhá, anh sẽ chime in vào đây là em còn bất ngờ hơn khi mà trong khóa học MBA của anh, các thầy cô giáo cũng rất sợ những các
Feedback.
giáo sư nhá. Khi mà đọc các feedback, các giáo sư bảo là cái này như những vết dao cứa vào tim. Thật sự là như thế, tại vì nhiều khi là cái phong cách nó khác thôi. Nhưng khi nhận xét, mọi người nhận xét rất là gắt.
Em hiểu.
Rất gắt. Và với những gì mà người ta dành cho học sinh ấy, thì người ta thật sự không mong đợi là nhận lại được như thế. Có một giáo sư đã nói là tôi rất buồn khi mà đọc được những nhận xét như là tôi đã đọc. Và tôi mong là, đúng không, các bạn sẽ có một cái nhìn nó từ hai phía,
Bao dung hơn.
không chỉ là từ việc là phản ánh tôi như một món hàng kiểu như thế. Quay lại chủ đề bạo lực một chút nhá, thì cái bài báo của anh Chánh Văn, anh Hoàng Anh Tú ấy, là bài ở trên một góc nhìn ở VnExpress, thì có một câu rất là hay, anh sẽ quote, anh sẽ đọc ra cho mọi người nghe. Câu đấy là: bạo lực vốn không phải là sự bột phát, mà nó được gieo mầm từ lâu, khi gặp hoàn cảnh phù hợp sẽ bùng lên khó kiểm soát. Tức là có mầm mống bạo lực luôn ở trong người mỗi chúng ta, anh em, các bạn học sinh nhỏ,
Chính là
những
bản
người
năng
lớn.
phai của con người, của loài người.
Thật ra nó không 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 đơn giản là như thế. Đúng, có một phần là bản năng fight, và bản năng của mỗi người thì đúng là khác nhau, nhưng phần lớn hơn thì nó là phần từ ngoài vào.
Nó là rất nhiều thứ anh ạ. Em nghĩ nhá, về nuôi dạy con nói đi. Tầm 1 đến 2 tuổi, khi mà các con muốn một cái gì đấy thì mà các con không được, thì bản năng của các con đấy sẽ là fight, hoặc là thể hiện cái sự tức giận, và những cái hành động nó là sự nối dài cho những cái cảm xúc tiêu cực, muốn chạy thoát đấy, giải tỏa các thứ như thế, như là mình đã nói rất là nhiều ở các cái tập trước rồi. Nếu mà bố mẹ không giúp con giải tỏa, điều hòa được những cái cảm xúc đấy đúng cách này, nắn được những cái hành vi đấy một cách lành mạnh, mà sử dụng những cái biện pháp áp chế nó, thì nó cũng là một cái cách mình đang dạy con là làm như thế là đúng. Ví dụ như kiểu anh không giải thích với nó mà anh lôi nó ra đập cho một trận, thì anh chính đang dạy nó là
Đấy
ok,
là cách
bạo
đánh
lực là
lừa.
cách giải quyết, đúng không? Đấy. Dần dần lớn lên thì khi mà nó được tiếp xúc nhiều, xem tivi hay là xem những cái thứ xung quanh nó, thì những cái thứ hoặc là nghe những cái nguồn thông tin xung quanh nó, bạn bè các thứ, thì nó cũng một lần nữa được khẳng định lại, bình thường hóa những cái suy nghĩ, những cái hành động đấy, những cái bản năng đấy. Và khi được đặt vào môi trường mà tất cả mọi người cùng làm như thế thì lại càng dễ, đúng không? Chẳng có gì để thay đổi cả. Thì đấy, theo em nghĩ là có những cái lý do chính là như thế.
Nhưng mà em có biết là có những cá nhân có thiên hướng bạo lực nhiều hơn những cá nhân khác không? Thường thì mọi người hay nói là đứa trẻ này nghịch, đứa trẻ này hay cáu gắt, hay là đứa trẻ này thích đấm đá kiểu như thế. Nó là một phần
Tính
là sự
khí.
nuôi dạy nhá, nhưng một phần là đúng, tính khí là từ từ gen, từ trong
Đồng
cái
ý,
bản
đồng
chất
ý.
người là như thế.
Như một chị ấy, hồi 2 tuổi mí sẽ không bao giờ chịu đánh nhau, mà
Đúng thế.
mí sẽ kiểu khóc hoặc là chạy mất, thì nó rất giống em. Nhưng mà một chị mà muốn cái gì thì sẽ tranh giành và đánh luôn chị. Có một thời gian là bọn tớ cũng đã phải nắn một chị, bảo là không được phép đánh chị. Đánh
Đúng.
chị là một hành động không tốt, chúng mình sẽ phải đấy điều hướng sang những cái hành động khác, và bây giờ thì đã rất là ok rồi. Thỉnh thoảng vẫn vùng vằng ném đồ, nhưng mà không phải là đánh Thánh chị nữa. Ừ, nhưng mà em hiểu, ok.
Đúng thế. Nó có một cái dẫn chứng nữa là ở Mỹ có một lần người ta đã làm một cái thí nghiệm. Là thí nghiệm này thì hình như bây giờ không được làm trên người nữa, nhưng mà cho các cái em bé độ tuổi toddler, là độ tuổi trẻ con biết bò, nghe tiếng gầm của con khỉ khỉ đột. Thì đấy là một tiếng mà trong thiên nhiên ấy, nó sẽ là gây ra sự sợ hãi, đúng không? Hầu hết trẻ con bản sẽ năng. Sợ hãi và chạy mất và khóc, tỏ ra sợ hãi. Nhưng có những đứa trẻ con được hấp dẫn bởi những tiếng đấy.
Wow, đó. Ok.
Thì đấy, cái thiên hướng của một con người ấy, đôi khi là nó bạo lực hơn những thứ, hơn những người khác. Và có những người sẽ thiên hướng ít bạo lực hơn những người khác. Thì đấy, nó nằm trong phần nature, tự nhiên.
Hay, thú vị, thú vị.
Thế là nó chỉ là một cái để giải thích thôi. Còn cái hành vi bạo lực mà thể hiện ra ấy, thì chắc chắn là sẽ được cộng dồn từ
rất nhiều thứ
và nuôi dưỡng, đúng không?
Giáo Born dưỡng. And raised, sinh ra như thế nào, giáo dưỡng như thế nào, giáo dưỡng trong gia đình, giáo dưỡng trong nhà trường và trong cái môi trường bạn bè và xã hội mà bạn ý sinh sống lớn lên nữa.
Và anh thấy nhá, em kể ra hai, tức là từ gia đình, từ môi trường trực tiếp là nhà trường và bạn bè, có một cái nữa là môi trường ảo.
Ok, anh giải thích dễ hơn đi.
Tức là những thời khoảng thời gian mà họ ở trong mạng xã hội thì đấy là họ đang ở trong môi trường của bạn ấy, môi trường ảo của bạn ấy, chứ không phải là họ cũng, đôi khi họ không tương tác với ai mà chỉ thụ động tiếp thu thông tin từ cái môi trường đấy.
Đúng
không? Có một cái này rất là hay này, ví dụ như là hồi từ lâu rồi là truyền hình, chỉ có truyền hình nhá, những thứ ở trên phim ảnh, và cái xu hướng bạo lực của con người ấy, nó đã được chứng minh rất rõ.
Thế á?
Nó hàng trăm cái research nghiên cứu đã chứng minh rằng cái mối quan hệ giữa việc bạo lực ở trên phim ảnh, ở trên truyền hình và xu hướng hành vi bạo lực của con người ấy, nó còn mạnh hơn mối quan hệ giữa thuốc lá và ung thư.
Kinh
nó mạnh như thế. Nó rất mạnh.
Wow.
Đấy chính là lý do tại sao nhá, phim ratings đã được ra đời. Trẻ con dưới 13 tuổi không nên xem phim này, bởi vì nó ảnh hưởng đến xu hướng tính tình của đứa trẻ khi mà lớn lên về sau. Đấy chính là cái, đấy tức là cái sự ảnh hưởng của cái môi trường mà chỉ có mình nó tiếp thu thôi. Thì rất rất quan trọng. Đấy là từ hồi 1958, hồi lâu lắm rồi.
Sốc.
Là người ta đã thấy cái đấy và người ta đã bắt đầu chứng minh. Đấy là trong cuộc họp của Quốc hội Mỹ đã đưa ra đấy.
Và em hiểu.
Đấy, đến bây giờ thì không chỉ có TV, không chỉ có phim,
mà
bây giờ có
TikTok.
Đúng không? TikTok, Facebook, các video bạo lực tràn lan à, muốn xem là xem được.
Đúng
à
rồi.
YouTube các thứ chặn bằng rời.
Anh làm em nhớ đến một chuyện là hôm Tết mình về quê ấy, em nhìn thấy thằng cháu mình ấy, hơn mình mấy tuổi nhở, 2 tuổi à, nó cầm điện thoại mẹ nó lướt TikTok rồi nó xem đánh ghen ấy, xong rồi kiểu em đứng ở đằng sau đó em xem mà em còn thấy dựng hết cả da gà, sẽ kiểu cầm giật tóc xong rồi đánh chửi nói, xong em bảo kiểu này con xem cái gì đấy?
Đấy,
xong nó kiểu bị cuốn vào và nó không nghe thấy em nói gì luôn, và nó cứ xem liên tục như thế, những cái video như thế
đấy.
Và em thật sự lo lắng luôn ấy.
Đấy, một sự đầu độc thật đấy nhá.
Và bố mẹ lúc đấy thì đang bận và bố mẹ sẽ không biết là con mình đang bị cuốn đi đến đâu rồi, và những cái đấy nó trở thành cuộc sống của con thay vì những cái thứ khác.
Đến việc lúc đưa cho con cái điện thoại ấy là chìa khóa vạn năng để giải quyết tất cả các vấn đề của bố mẹ, em nên biết là thế.
Em hiểu, nó dễ mà.
Đúng, nó dễ, chắc chắn.
Nó dễ mà, nhưng mà again là đấy, vì chìa khóa nên nó mở đi đến đâu thì không ai biết được, mong.
Thật ra nó cực kỳ nghiêm trọng nhá. Thật ra đấy, cái hồi mà trước khi có social media, thật ra là đây là năm 1998, anh sẽ đọc một nghiên cứu năm 1998 ấy, thì ở Mỹ nhá, người ta tìm ra là trước độ tuổi lên 10 thì trẻ em đã được tiếp xúc với 100.000 cảnh bạo lực.
Trước độ tuổi lên 10?
Lên 10.
Wow, ok.
Và trong đó có 8.000 là cảnh bạo lực liên quan đến tính mạng. Chứng tỏ là nó không hề ít nhá, nó không hề là kiểu chỉ xem 1-2 video, mà qua một quá trình, ví dụ trẻ con bắt đầu được xem từ năm 4 tuổi đi, 6 năm đấy xem 100.000 cảnh.
Ui,
thì làm sao mà nó không bạo lực cho nổi. Nó ảnh hưởng chứ, nó không thể không ảnh hưởng được ấy.
Xem ở đâu nhở? Ngày xem, con xem
nhở? Hoàn toàn, ví dụ như là bố mẹ đang xem thì nó nhìn thấy.
Xem, đúng không?
Đúng không? Xem quảng cáo, xem, ví dụ Tom và Jerry cũng có những cảnh rất bạo lực từ hồi trước, bây giờ nó không bạo lực như thế nữa rồi. Đấy, kiểu như thế.
Chết rồi, là mình phải tự nghĩ lại xem hàng ngày mình có đang vô tình cho con mình xem cái gì như thế không?
Đúng thế, đúng không? Và đấy, nó không chỉ từ cảnh, đấy những cái đấy mà
Đấy.
Kể cả cách xử lý của đấy đấy là chỉ nói riêng về vấn đề phim ảnh, về vấn đề truyền hình
thế nên
đã đầy rẫy bạo lực rồi.
Thế nên em mới nói là trong cái môi trường lý tưởng và mình cũng phải kiểu rất kỷ luật thì từ 0 đến 6 tuổi đối với con ấy, mình mới bắt đầu đấy kiểm soát và có một cái sức ảnh hưởng nhất định lên con được. Với điều kiện nhá, đấy là ít ra là đấy một điều kiện khá là lý tưởng và có điều kiện đi.
Chắc chắn.
Bố mẹ sống hòa thuận với nhau, không ăn nói linh tinh chửi bới nhau, ông bà không chửi
không
bố mẹ, không quát bố mẹ. Nó, em nghĩ đấy là một cái rất khó rồi đấy. Sao vừa đấy không xem những cái thứ như thế, nghe kiểu gần như là không tưởng đúng không? Rồi sao, rồi sau đấy con bắt đầu đi học là bước chân vào xã hội và đấy hòa nhập với bạn bè các thứ. Bây giờ mình sẽ về và mình sẽ kể cho mình những cái góc nhìn khác của các bạn hoặc là những cái trải nghiệm khác của các bạn đã tích tụ, tích góp, trải nghiệm trước đấy về và mình mới bắt đầu thấy kiểu trải nghiệm sống của con mình bắt đầu tăng lên theo cấp số nhân và mình gần như là không còn nhiều ảnh hưởng đến như thế nữa.
Đồng ý, đồng ý.
Và em thấy là đấy, đối với các con ở cái độ tuổi cấp 2 nữa, khi mà ở độ tuổi teens này muốn có cái tâm lý là khẳng định mình, hành động vì bản thân. Và đôi khi chính cái những đứa trẻ đấy nó nghĩ như thế là đúng ấy. Và em nghĩ cái đấy là cái khó để sửa nhất.
Tại vì đấy là đường duy nhất mà nó biết. Cái cách xử lý vấn đề duy nhất mà nó biết.
Thế thì bây giờ chúng mình có thể làm gì nếu con mình là một trong những đứa trẻ đấy?
Thật ra nhá, đấy, những cái đấy thì nó có những dấu hiệu rất rõ ràng. Nó có những dấu hiệu rất rõ ràng là đáng để lo lắng ấy, đáng để bước vào cuộc nếu mà mình cảm thấy mình chưa vào cuộc đủ. Nhưng hầu hết là chúng ta gạt nó đi. Ví dụ nhá, con em giật đồ chơi của bạn. Em sẽ bênh con và em để chuyện đấy trôi qua. Cái việc làm một hành động mà nó thành công ấy, nó có một cái feedback, nó có một cái phản gọi là cái gì?
Feedback loop.
Feedback rất là mạnh. Nó cho đứa trẻ biết là lần sau làm cái này lại thành công. Cho nên nếu mà mình thấy hành động gì mà vượt quá ngưỡng, lúc đầu có thể không can dự ngay vào, nhưng mà cần phải nói chuyện với nó về hành động đấy.
Sau anh đó sẽ nói như thế nào? Anh có nhớ hôm trước hôm mình đi ra bắt sách ở Lion Books không? Cũng có một bạn nói là đấy, em dạy con em những cái điều tốt, những sự tử tế chia sẻ với các bạn. Nhưng đấy, mình sẽ thắc mắc là liệu như thế có tốt cho con không? Tại vì xã hội ở ngoài kia đang toàn những người như thế kia.
Anh hiểu, anh hiểu.
Anh sẽ nói với con như thế nào?
Tức là đấy là hai việc khác nhau. Một là việc con hành động sai, hai là việc con nhìn thấy những hành động sai. Về việc con hành động sai, sai hay đúng thì nó là phạm trù tương đối. Nhưng mà con hành động một cái gì đấy vượt quá phạm vi đạo đức ấy, gây ảnh hưởng đến người khác ấy, ảnh hưởng tiêu cực đến người khác, thì mình cần phải nói chuyện với con là đây là hành động không hay. Con làm bạn đau, đúng không?
Đúng.
Bạn cũng có thể làm con đau, chúng ta không nên làm như thế. Tức là những cái lời răn dạy nhẹ nhàng của bố mẹ thôi, nó sẽ là những cái sợi dây mềm nó kéo đứa trẻ đi về cái hướng đúng.
Đồng ý.
Tại vì cái mỏ neo đạo đức ấy, luôn là nằm ở gia đình.
Luôn là bố mẹ.
Luôn là bố mẹ. Và một khi bố mẹ đã lờ đi ấy, thì cái mỏ neo đó nó trôi giạt. Nó mắc vào đâu thì nó mắc. Còn mình mà có những sợi dây kéo nhá, cứ mỗi lần mình nói như thế, nó sẽ đỡ được một lần con hành động bột phát.
Em đồng ý.
Và đấy, trong quá trình từ 6 đến 10 năm, con sẽ xem 100.000 lần đánh nhau. Thì đấy, liệu bố mẹ có thể làm được tầm 1.000 lần không?
Chắc chắn là không rồi.
Không đúng không?
Không, thì đấy em không biết. Em không, đang nghĩ không. Về một cái chân dung chung của các bố mẹ hiện đại là đi làm rất là bận rộn.
Anh hiểu.
Công việc full time từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều và tối về khi mà cái pin, hôm qua em đọc ấy, willpower, sức mạnh ý chí. Lúc đấy của tất cả mọi người trong nhà nó đã cạn rồi.
Đồng ý.
Ồ, rất mệt mỏi cho mọi người. Vợ cằn nhằn một câu, chồng xì chét một câu, nhất là chồng mà phải làm công việc gì đó đang áp lực, không phải là thứ mình thích, đã sử dụng hết cái pin ý chí đấy trong một ngày để bơi qua việc rồi. Thì đấy, tối về thì là sẽ là cái khoảng thời gian rất là thử thách cho tất cả mọi người.
Tất cả luôn.
Tất cả mọi người. Vợ sẽ quát chồng sẽ quát vợ, hoặc là đấy, đôi khi bạo lực nó cũng không chỉ nằm ở hành động là phải giơ tay vung ai mà nói nhau, dằn vặt nhau này, chi chiết nhau, chửi bới nhau. Ok, không cần chửi bới, nhưng mà em đấy,
thái độ,
Ừ, thái độ. Nói chung là để dùng cái đấy để làm vũ khí, để làm tổn thương cái người kia. Ừ, thì em nghĩ đấy cũng đã là một cái điều nó ngấm ngầm.
Đúng, và nó khó giải quyết trong xã hội hiện đại,
Đúng
đúng
rồi,
thật
nó
ra
ngấm
trong
ngầm,
tất cả các xã hội
ngấm vào
rồi.
các con. Nguy hiểm mà. Tức là sẽ có những thứ mình còn không nhìn thấy mà nó cũng nguy hiểm tương đương. Ví dụ như đấy, bây giờ mà không đánh cô, ném cô như thế thì sao? Hoàn toàn
Đúng.
có thể nhắn tin đúng không? Hay là bắt nạt, cyberbully,
Đúng.
mạt sát nhau, cô lập nhau ở trên mạng, các thứ. Đấy, có rất là nhiều thứ như thế.
Rồi.
Thế ta phải làm thế nào?
Ta phải làm thế nào hả? Có ba thứ mà ảnh hưởng đến trẻ em là gia đình, môi trường và môi trường ảo.
Gia
Về
đình, môi
phần
trường thật và môi trường ảo,
gia đình, môi trường
ok.
thật, môi trường ảo. Môi trường ảo nhá. Thì anh nghĩ là với những trẻ em bé thì không nên cho sử dụng mạng xã hội quá sớm.
Chắc chắn là không rồi.
Well, em nghĩ nó sẽ dùng điện thoại của bố mẹ và Facebook của bố mẹ để chơi. Đây là trách nhiệm của mỗi chúng ta nha,
Đúng
của
rồi.
tôi, của bạn, của anh, của em. Chúng ta mà cho con chơi mạng xã hội mà thiếu kiểm soát, tức là chúng ta không ngồi ở đấy, chúng ta xem
Chết
nó,
đấy, ồ.
thì chúng ta hoàn toàn là người chịu trách nhiệm cho những hành vi của trẻ con về sau này. Tại
Đồng
vì
ý.
chính chúng ta đã cắt đi cái dây sợi dây kết nối giữa mình, nó và môi trường mà nó đang xem ảo
Đúng
ở trên
rồi,
mạng.
rất nguy hiểm. Một, ok, đồng ý.
Đấy, tức là cái việc monitor, cái việc mà theo dõi sát sao về việc môi trường ảo, con được tiếp xúc với cái gì ấy, cái đấy là thật sự tối cần thiết.
Cần thiết, mình cũng phải học đấy. Tại vì nhiều khi bố mẹ cũng dùng một cách vô thức ấy anh.
Bố mẹ dùng vô thức, bố mẹ xem đánh ghen, đánh ghen, đánh
Đấy.
nhau, chửi bới loạn lên, đúng không?
Ồ.
Những cái đấy nó dễ, tại vì nó
Bản
ăn vào
năng.
bản năng, nó là những cái mà nó feed cái nhu cầu, xả bản năng của con người.
Mình phải ý thức được là mình đang sử dụng mạng xã hội như thế nào, phục vụ cho nhu cầu gì của mình. Rồi sau đấy mình mới bắt đầu dạy con
Anh
được.
hiểu.
Mình sẽ học về nó và mình sẽ dạy con.
Thật ra cái đấy chính chúng ta cũng nên xem. Bây giờ nếu mà chúng ta ở một ngôi thứ hai đi, chúng ta nhìn thấy chúng ta đang xem cái phim đánh ghen đấy, chúng ta có thấy hay
Ê,
không?
anh như nào? Ngày xưa ông... À, ê, ông nội hay thích xem phim đánh nhau mà.
Ông thì rất hay thích hay phim
Ngày xưa
xem
ông
phim
có
đánh
hay
nhau.
xem phim đánh nhau kiểu đấy
Ngày xưa thì không, tại vì ngày xưa không có nhiều phim như thế ở trên.
không?
Tức là ngày xưa ấy, các chương trình truyền hình được curate rất cẩn thận, chỉ có một
Đồng
phim đánh
ý.
nhau duy nhất vào phim cuối tuần tối thứ bảy chủ nhật.
Đúng đúng. Ê, như em hiểu, như ngày xưa nhá, ít ra là nó còn phẳng như thế. Tức là kiểu tất cả cùng ngồi
Anh
xem một
hiểu,
bộ
anh hiểu.
phim nên đấy, mình còn biết là con mình xem gì hay làm gì. Nhưng bây giờ kiểu mạng xã hội, mỗi người sống trong một cái thế giới riêng, một cái môi trường
Đúng
riêng.
rồi.
Nếu mà mình không chủ động thì mình sẽ bị thụ động.
Đúng thế, đúng thế.
Thiết kế đưa ra những cái thứ để thu hút, cuốn
Đúng
hút
thế, đúng
mình.
thế.
Nên là nó càng nguy hiểm cho bọn teen
Thật
ấy,
ra các
nhỏ.
thuật toán nó sẽ work theo như này này. Em xem nhiều cái gì nó sẽ cho em nhiều cái nội dung giống thế. Tại nó biết em thích, cho nên cái đấy càng nguy hiểm.
Đúng
Em thích
đúng.
xem đánh nhau thì em sẽ có 1.000 cái video đánh nhau để xem.
Nhưng mà
Quá
cái
dễ.
key rút ra là dưới 13 tuổi thì đừng cho dùng gì hết các bạn ơi. Đồng ý không?
Anh nghĩ là dưới 16 tuổi.
Dưới 16 tuổi.
Facebook là phải 18 tuổi đấy.
Em nghĩ thế, em không thấy nó có gì healthy. Hoặc là khi mình dùng thì mình sẽ phải là người ngồi và nói với nó là đây là thứ gì, nó hoạt động như thế nào, con nên dùng nó để làm cái gì, cái gì, cái gì.
Hiểu.
Hoặc là có quyển sách nào mà như thế thì tốt, kiểu hướng dẫn.
Tức là nhá, đấy là ở trên những môi trường ảo thì mình sẽ là người đặt ra những nền móng cho con là cái gì hay, cái gì không hay, cái gì, đúng không? Dạy cho con cách là xem phải biết đánh giá. Tại vì nó dẫn đến cái thứ hai là đến một ngày chúng ta không kiểm soát được con nữa đâu.
Đồng ý.
Và lúc đấy thì nó thích xem cái gì thì nó sẽ xem. Nhưng cái quan trọng ấy là mình tạo được cho con cái kỹ năng đánh giá xem cái này hay hay không hay, nên hay không nên. Chính những cái mỏ neo đấy nó sẽ giữ bọn trẻ con lại khi mà nó thấy kiểu một video này xem đánh ghen cũng cuốn đấy. Nhưng mà xong đến một lúc nó nghĩ là cái này chẳng hay ho gì cả. Đúng không? Cái này thật sự là nó cũng chẳng bổ ích gì cho mình. Bố mẹ thì cũng hay nói là những cái này là những cái mà nội dung nó không hay, nó không bổ ích. Thì tự nó sẽ nhớ lại những cái dây ràng buộc đấy. Nó sẽ là những cái mà nó kéo trẻ con lại.
Ok, anh có thể kiểm soát. Em thì chắc sẽ có một approach cởi mở hơn.
Kiểm soát và trao đổi ấy,
Trao
đúng
đổi,
không?
xem là đấy, con muốn dùng để làm gì. Và tức là kiểu kéo cái ý thức của con một cách chủ động hơn khi con dùng cái đấy. Con làm từng cái thứ này nó có phục vụ cho những cái đấy không?
Không, thật ra là anh sẽ đi vào cái phân tích với trẻ con khi mà nó xem một video mà không hay. Anh sẽ bảo là ok, video này thì ai xem thì cũng bị cuốn vào, tại vì nó đánh vào cái bản năng của con người. Nhưng mà thật sự là nó sẽ khiến cho mình mất cái khả năng kiểm soát bản năng của mình. Anh sẽ nói với trẻ con là như thế. Thì một lần, vài lần, nhiều lần thì nó sẽ tự biết. Và khi mà nó nhìn thấy hành vi của nó làm, hành vi của các bạn làm, và những gì mà mình truyền đạt cho nó, nó sẽ tự rút ra được là thật sự là có cái sự đấy.
Đồng ý.
Ok, đấy là môi trường ảo nhá. Môi trường ảo kiểm soát và trao đổi. Nhưng đến một lúc nào đấy nó vượt qua thì cái việc mình tạo ra cái khả năng đánh giá cho trẻ con ấy, chủ động đánh giá như là bà Đạm Phương Nữ Sử.
Đúng, cái đấy nói, là cái khó đấy.
Cái đấy là cái đỉnh cao của việc
giáo dục.
Giáo dục con.
Chính xác. Nhìn vào Mí là một sản phẩm là ok, mình đã hoàn thành giai đoạn 0 đến 6 tuổi hết sức có thể rồi. Là đã bắt đầu thấy bạn ấy sẽ có những cái tiêu chuẩn riêng, biết đánh giá cái nào thích, cái nào không thích, cái gì hay, cái gì không hay rồi, đúng không? Tức là kiểu ví dụ như bây giờ Mí sẽ kể cho con những, kể cho em về những cái chuyện các bạn ở lớp cãi nhau đánh nhau các thứ ấy. Em chỉ nghe thôi và em hỏi thì con thấy thế nào, bạn nào như thế nào. Và em bắt đầu thấy là nó có những nhận xét rất là sâu sắc rồi. Rất là sâu sắc, rất là đúng ý mình. Thì tất nhiên rồi mình dạy nó mà. Nhưng mà em, đấy, em bắt đầu băn khoăn hơn về việc đến tuổi teens thì sao. Tức là 6 năm tiếp theo của cuộc đời thì chắc chắn là con sẽ học nhiều hơn từ thầy cô. Từ bạn bè, từ những cái việc con làm hàng ngày đấy, từ học hành này, đi đâu chơi với ai, xem gì kiểu thế. Và nó bắt đầu đấy đưa vào bộ bộ xử lý để nó xử lý thông tin, đánh giá thông tin như thế. Thì làm thế nào bây giờ để nó không biến thành một trong những đứa trẻ đấy?
Anh hiểu, anh hiểu. Cái này chính anh Tránh Văn đã nói chuyện với anh hôm mà mình ngồi với anh ấy.
Anh bảo gì?
Anh ấy nói là đến khi mà, cái này thì rất đúng, đến khi mà trẻ con nó lớn ấy, thì tự khắc nó sẽ tách khỏi bố mẹ. Cái đấy là nhu cầu chính đáng của con người, của loài động vật. Tất cả các loài động vật là đến khi lớn thì tách. Thì nó là cái xu hướng đấy, nó sẽ xảy ra. Những gì mình có thể làm ấy là, thứ nhất là xây dựng một cái nền tảng vững chắc về phân định đúng sai, phân định tốt xấu, đạo đức cho con, để cho đến lúc đấy ấy, thì khi mà cái sợi dây kết nối giữa bố mẹ và con cái nó đã mỏng đi rất nhiều rồi ấy, thì có hai thứ mình có thể làm. Cái này thì là anh nghĩ ra nhá. Một là làm tấm gương để con soi vào, lúc nào mình cũng đúng như những gì mình dạy con. Hai là nơi để con trở về. Nếu mà nó có vấn đề gì khó khăn, quay lại nói chuyện, bố mẹ sẵn sàng trao đổi, sẵn sàng chia sẻ và không đánh giá một cách tiêu cực, đúng không? Sẽ đón nhận như là hai người yêu thương nhau, trao đổi với nhau. Đấy, thì anh thấy đến khi mà nó lớn vượt ra khỏi cái tầm kiểm soát của mình rồi, tức là kiểm soát thì lúc đầu thôi, lúc sau là phải để hắn tự đi. Thì lúc đấy mình sẽ là tấm gương và là nơi để trở về.
Đồng ý.
Đấy là hai cái mà lớn nhất có thể làm rồi. Và hai cái đấy làm thì không hề dễ. Chúng ta mỗi khi nó làm một cái gì đấy, ví dụ bị điểm C chẳng hạn, mình bảo tại sao bị điểm C, tại sao con làm thế, tại sao con làm thế kia, nó làm cùn đi cái khả năng quay về của con.
Đồng ý, đồng ý.
Đúng không? Hoặc mỗi khi con đánh bạn, hoặc con bị bạn đánh, và tại sao lại làm như thế, thì đứa trẻ cảm thấy mình không thuộc phe hắn nữa, không thuộc phe của đứa trẻ nữa. Cái đấy là mình phải làm.
Ít nói cái này lại nhớ đến một cái nghiên cứu em vừa đọc lúc nãy của WHO và UNICEF làm ở trên thế giới. Trong độ tuổi 12 đến 17 tuổi thì có 1 tỷ trẻ bị bắt nạt.
Wow. Kiểu tất cả.
Gần như là tất cả. Thì cũng đúng thôi, trong ngày, nói chung là ít nhiều thì cũng đã được tính là một rồi. Thì nó có nhiều hình thức bắt nạt. Bắt nạt trên mạng, cô lập xã hội, bắt nạt trực tuyến, hoặc là đấy, bắt nạt trực tiếp. Bây giờ thì nó có mạng xã hội nên nó có nhiều thứ, ý là nhiều platform hơn để có thể
để quy về việc bắt nạt.
Nói chung là miễn ai đó sử dụng một cái gì đấy để khiến người kia tổn thương. Có một cái quan sát ở trong đấy em thấy hay, đấy là đối với các em nữ ấy, các con nữ, thì các con giới tính nữ thì sẽ rất là chủ động nhờ vả giúp đỡ. Tức là mọi người sẽ về cởi mở với gia đình này, hoặc là nói với bạn bè là tao đang bị đứa này đứa kia bắt nạt này nọ, và sẽ giúp đỡ. Còn nam thì hầu như là sẽ, một là không nhờ ai cả, và hai là tìm cách chống trả.
Wow. Ok.
Thế nên là em nghĩ
anh cũng đã từng thế. đồng ý.
Tại vì cách em nghĩ là bản năng là một, với cái thứ hai nuôi dạy đàn ông ấy thì sẽ luôn hướng vào việc là đấy phải chiến đấu, thể hiện ra hay là mưu cầu sự giúp đỡ thì nó cũng là một cái gì để yếu đuối chẳng hạn, đúng không? Anh cũng thấy là gì ngày xưa
không,
khi anh bị bắt nạt á,
nó là nó là bản năng là tự tìm cách giải quyết, tự quánh thằng kia
đấy. Thế nên là em nghĩ là cái này cũng cho mình suy nghĩ về việc mình đang nuôi dạy con gái và con trai thì mình sẽ nuôi dạy nó như thế nào, mình sẽ dạy nó là ok đấy, đánh trả lại hay không, nhờ sự giúp đỡ hay không, hay là các thứ, thì em nghĩ đấy cũng sẽ là một cái câu chuyện mà mình sẽ phải nói với con,
nói
và mình sẽ đứng ở đâu khi mà con bị bắt nạt như thế, nói trước khi nó xảy ra luôn để con có thể, khi mà con rơi vào cái hoàn cảnh đấy, con sẽ không cảm thấy là ok mình phải tự nghĩ ra một cái cách gì đó và đôi khi là nó ngu ngốc ấy.
Anh hiểu.
Một phần ở trong cái drama này em thấy nó cũng rất là rúng động nữa là tại vì cũng có đang có ý kiến trái chiều là cô giáo này trước đó cũng có một số hành động vượt quá giới hạn với cả các học sinh. Đến bây giờ thì mọi người cũng vẫn đang đi tìm câu trả lời thực tế thôi, nhưng mà em nghĩ
không, anh thấy cái đấy là một hướng, tức là nó là một phần của sự việc xảy ra và nó đến từ đấy môi trường, đúng không? Môi trường đấy xảy ra nhưng mà thứ nhất là bố mẹ không biết, hoặc là bố mẹ không can ngăn và kịp thời.
Đúng, em nghĩ là giáo... đấy, nếu mà con đem cái chuyện đấy kể cho mình chẳng hạn, đúng không, thì mình sẽ ngay lập tức mình sẽ ngay lập tức có thể nói với con là ok chuyện chi tiết như thế nào, và nếu nó là một cái chuyện mà mình có thể đóng góp một cái cách gì vào đấy thì thì mình nên làm. Như cái thời gian mà em chọn trường cho mình, em đọc cái cuốn Trường Lớp ý, thì em thấy thật sự là việc giáo dục con trẻ nó sẽ có lợi nhất khi mà mình kết hợp với nhà trường.
Chắc chắn
ban phụ huynh này đóng vai trò rất là quan trọng, mình sẽ phải can thiệp vào đấy, mình nằm vùng, mình nhìn được hết tất cả những vấn đề từ nhiều chiều, từ đa chiều, để có thể tất cả cùng giúp nhau cho nó tiến đến một cái tương lai tốt đẹp hơn, chứ không phải là bên nào đấu đá với bên nào cả. Thì em nghĩ là nên như thế.
Thật ra nó là nó sẽ từ đấy. Các em học sinh không chia sẻ với bố mẹ, tại vì bố mẹ không làm cho các em ý thói quen chia sẻ này.
Từ
các
xưa
em không tin bố mẹ này, đúng không? Không có sự chia sẻ.
Không có sự chia sẻ. Đồng ý, đồng ý.
Trẻ con xem các thứ bạo lực và có xu hướng bạo lực và tìm cách để xử lý vấn đề bằng
bản tư duy mình. Của họ.
Và đấy, môi trường khi mà có những cái hành vi quá của cô giáo ấy, hiệu trưởng không biết, hiệu trưởng không can thiệp.
Đúng.
Hiệu trưởng bây giờ đã bị đình chỉ rồi. Hiệu trưởng không can thiệp và đấy, bố mẹ cũng không can thiệp thì học sinh phải tự giải quyết lấy của họ thôi. Thì những lúc đấy những cái gì bản năng bộc phát
thì
để giải quyết
nó
vấn đề
bùng cháy
nó sẽ
thôi.
Nhảy ra.
Thì đấy là những gì mà em quan sát thấy ở trong lớp của Mí bây giờ. Thì ban phụ huynh có rất là đông bố mẹ và có bạn và bác trưởng ban phụ huynh trong đấy lại là một giảng viên đại học nữa. Thế nên là em thấy cái cách bác ấy tiếp cận với cả kiểu các con nhá, kiểu bác ấy sẽ đến xuất hiện ở các cái dịp trang trí lớp và kiểu trò chuyện với bọn trẻ con trong lớp và kiểu chuyện gì trong lớp cũng nắm được ấy. Xong rồi sẽ nói chuyện với các thầy cô rồi cập nhật lại cho các bố mẹ. Và em kiểu là
một hình mẫu
là một người xong rồi lại còn là bố của ba con ấy. Xong em kiểu là một người mẹ hướng nội làm online.
Hiểu.
Mình kiểu suốt ngày xuất hiện vật vờ, nhưng mà khi mà được nắm những cái thông tin như thế vì kiểu đấy bất đồng cái gì thứ trong lớp, chúng nó sẽ có rất nhiều drama nhỏ nhặt, ví dụ kiểu đứa này bẻ thước kẻ của đứa kia xong rồi lấy thước kẻ của một đứa khác nữa để trả lại cho đứa này để giải quyết vấn đề ấy. Xong rồi chúng nó sẽ kiện tụng nhau ở những cái chuyện rất là buồn cười, và đôi khi mình nếu mà mình chỉ nghe một chiều mình cũng rất có thể nghĩ theo cái góc nhìn của mình thôi, và mình thấy nó rất là nghiêm trọng, kiểu đánh giá đứa kia là một đứa kiểu mình có thể đi đến những cái kết luận nó
một phía
em thấy nó không được khách quan cho lắm. Thế nên là khi mà hiểu về tính cách bạn này rồi này, hiểu về đấy hôm đấy có những cái buổi học gì, hay là bạn này bị ốm đau hay là như thế nào đấy, thì mình bắt đầu có một cái nhìn rõ nét hơn về bối cảnh và đánh giá được những cái sự vật sự việc nó chính xác hơn, bao dung hơn. Em nghĩ thế. Nên là em thấy ôi làm giáo dục là một vấn đề đau đầu đấy.
Đau đầu.
Bây giờ bắt đầu khi con bước ra vào trường lớp nữa. Quay lại những cái bài báo này thì em thấy từ cái góc nhìn của cô Hồng là một chuyên gia về xã hội học, kết luận là đứa trẻ này độc ác, nó hơi khắt khe. Em nghĩ là nó hơi khắt khe. Còn anh Chánh Văn thì kết luận là gì nhỉ?
Anh Chánh Văn kết luận là từ tất cả chính chúng ta,
từ tất cả
từ
chính
tất
chúng
cả
ta.
Những người bố mẹ mà đã ví dụ là cho con thấy hành động bố đánh mẹ, mẹ đánh bố này, hoặc là hành động mà đi di chuyển giao thông trên đường xong rồi quát nạt những người đi không đúng ý mình.
Em đọc cái đoạn đấy
như thế, thì đấy cũng là những cái
cũng
tấm gương rất là xấu cho trẻ con.
Nhưng em hiểu đấy là những cái bài viết và những cái này nó cốt là nó sẽ phải hơi extreme một tí, gọi là gì, gắt một chút để nó tạo ra ấn tượng và để mọi người suy nghĩ về bản thân sâu sắc hơn để thay đổi ấy.
Anh hiểu.
Thì em hiểu.
Thật ra nhá, trong cái này còn có một cái nữa mà anh chưa thấy ai và chưa thấy bài báo nào
nói tới,
nhắc đến. Đấy là sự hùa theo. Tức là nhá, cái hành động này thật ra là đôi khi chỉ có ví dụ một đứa trẻ, hai đứa trẻ, ba đứa trẻ bực tức thì gây áp lực với cô
rủ nhau
trên đấy. Nhưng mà khi cả lớp hùa theo nó cùng quay vào ấy, thì lúc đấy sẽ thành một cái hiện tượng rất là lớn.
Đúng.
Cái này thì là do đặc tính bầy đàn của con người.
Đúng rồi. Hành vi hòa theo cộng đồng.
Đúng.
Không ai muốn bị cô lập là người đi trái lại số đông cả.
Đúng. Nhưng mà những cái đấy thì nó là thật sự là nó là bản năng.
Em hiểu.
Trẻ con lúc đấy nó chưa có cái khả năng sử dụng tư duy, sử dụng tri thức để nhận ra là việc này thật sự đang là không đúng. Tôi phải dừng lại, hoặc tôi cần lên tiếng, hay tôi cần kiểu không làm cái việc như thế này, hoặc tôi cần chạy đi báo các bên khác.
Nhưng tuổi teen nó như thế đấy, nó sẽ muốn làm một chút gì đó hơi nổi loạn và hòa nhập vào cái đám đông, không phải đám đông, một nhóm bạn của nó hơn, muốn được chấp nhận hơn. Cũng là một trong những lý do.
Đấy, nhưng mà cái đấy thì nó lại càng đem lại cái sự cần thiết, như là Đạo Phương Nữ Sử đã nói là dạy cho con cái khả năng đánh giá về cái gì đúng cái gì sai. Và nếu mà có khả năng đánh giá đấy, nếu mà nhiều đứa trẻ ở trong lớp đấy ví dụ thế được trao đổi về khả năng đánh giá đấy,
đúng,
biết đâu nó sẽ khác, biết đâu nó đã gọi ông bảo vệ lên, biết đâu nó đã đi chạy sang lớp khác để nhờ cô thầy cô khác đúng không can thiệp, hoặc biết đâu nó sẽ bảo các bạn là chúng ta không nên làm như thế.
Hay đấy, em nghĩ là cái này chúng mình sẽ cần phải nói chuyện, trò chuyện hơn với các con, và thậm chí là kiểu các nhà giáo dục ấy cũng nên suy nghĩ để đưa vào một cái nội dung hay là chương trình gì đấy để nhận thức được và đề cao nó hơn. Những cái thứ học thuật, kiến thức hiện tại bây giờ ấy nhở. Tại vì những cái đấy bây giờ càng ngày nó càng dễ dàng để cập nhật, để truy cập ở trên mạng rồi. Nhưng những cái cần thiết hơn lại là những cái thứ như thế này, tự chủ này, những cái giá trị, những cái giá trị để tử tế của con người,
những giá trị tử tế của người, về đạo đức.
Tại vì bây giờ kiểu lên mạng một tí là lướt TikTok một hồi là thấy không biết giá trị nào,
đúng
giá
rồi,
trị nào, đảo thấy lộn hết luôn.
Đúng không? Thật sự hơi căng thẳng một chút.
Bị đát quá.
Nhưng đây là một cái ca sách giáo khoa luôn nhá. Và anh sẽ nói chuyện với Mí về cái này và với Mochi về cái này. Đây là một cái mà đấy, có thể đặt cho con là khi vào trường hợp này, cho con thì con sẽ nên làm gì kiểu như thế. Nếu mà mình trao đổi với trẻ con và mình nói là lắng nghe góc nhìn nó và cung cấp góc nhìn của mình và góc nhìn của những người khác.
Mình cũng muốn nghe.
Đấy, nó là một cái role play mà là một cách thực hành khả năng phản ứng với các môi trường ấy. Mà đấy, khi mà vào trường hợp đấy thì nó sẽ biết là bố mình đã nói chuyện với mình một cái tương đương này rồi, thì đâu sẽ là những phương án mà có thể làm thay vì việc vung nắm đấm, thay vì việc ném các thứ và hùa theo.
Đồng ý. Thế cuối cùng, để kết luận tập hôm nay, anh có lời gì muốn nhắn nhủ đến các bạn đọc, bạn nghe của mình
Có.
Hay là có câu hỏi gì anh muốn hỏi mọi người không?
Có. Anh thấy mọi người có thể đọc bài báo của anh Hoàng Anh Tú ở trên một góc nhìn của VN Express. Bài đấy thì bây giờ được 600 lượt bình luận, là rất cực kỳ cao.
Wow.
Mà bình luận ở trên một tờ báo chính thống nhá. Rất là hay. Góc nhìn của anh Tránh Văn, của anh Hoàng Anh Tú là mỗi chúng ta đều có cái phần
trách nhiệm
ở trong những hành động của con trẻ bây giờ. Anh thì muốn mời mọi người chia sẻ về một hành động hoặc là một khoảnh khắc nào đấy mà mình đã làm khiến mình cảm thấy không hay đối với con hoặc trước mặt con, và nếu được làm lại thì mình sẽ làm thế nào. Tức là đây là hoàn toàn là phần chia sẻ góc nhìn của mọi người. Anh muốn nghe là mọi người đã có những trải nghiệm như thế nào với con mà mình thật sự cảm thấy là mình muốn rút lại, và nếu rút lại được thì chúng ta sẽ làm gì về sau, chúng ta sẽ làm gì thay thế. Đúng không? Đây là những tiền đề rất là tốt để cho việc bố mẹ và con cái trao đổi với nhau về những hành động mà thật sự không hay.
Thế
bạn nhìn thấy hoặc cảm nhận.
Thế đối với bạn chưa có con thì sao?
Thế đối với bạn chưa có con thì anh nghĩ đây là một dịp khá là tốt để nhìn lại xem mình hồi trước, từ trước đến giờ đã bị ảnh hưởng thế nào, và đặt ra quyết tâm là về sau mình sẽ trao đổi với con, với cháu như thế nào để cho nó lớn lên trong một môi trường mà hòa bình và những giá trị đạo đức nó vẫn được duy trì.
Ok. Hy vọng là các bạn có thể trả lời được những câu này trong 100 chữ ít ỏi, có khi còn chưa đến ý. Như 80 ký tự ấy sao.
Ngoài Spotify thì vẫn có YouTube này, đúng không? Anh thấy các bạn trả lời trên YouTube nhiều mà.
Yeah.
Có thể viết thư. Hôm trước có một bạn Phương, hello Phương, đã viết thư cho vợ chồng Dương Diệp. Và bọn tớ đã trả lời.
Cảm ơn Phương, một bức thư rất là tâm huyết. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian nghe cái tập hôm nay. Mặc dù cái vibe nó hơi khác với các tập chat với chồng mọi khi, hơi nghiêm túc và nghiêm trọng hơn một chút. Nhưng mà tớ nghĩ là cũng là một chủ đề để chúng mình dành thời gian suy nghĩ. Không phải lúc nào cũng vui được.
Không phải lúc nào cũng vui, đồng cuộc sống mà.
Mọi người có thể tìm nghe lại các tập chat với chồng trước đây ở trên website diepdaydreaming.com, trên Spotify, trên Apple Podcast, Google Podcast, và luôn có thể để lại, và mọi người luôn có thể để lại lời nhắn hoặc nhắn tin cho bọn tớ qua các kênh Bố Dương vừa nhắc đến. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại mọi người trong những tập podcast lần sau. Bye bye, bye.